Cả đội vô trạm gác Tiền Tiêu, một cái láng tranh nép mình dưới rặng lồ ô sát bên lối mòn đi về làng Đất Đỏ. Tất cả cùng nhảy lên reo gọi: Kim! Kim Điều! Hoan hô Kim Điều! Kim Điệu đang ngồi trước cái bàn tre cùng với một thanh niên lạ mặt, anh Du Kích, cùng tham gia vượt tù với Kim Điệu. Trên mặt bàn đặt dọc khẩu tiểu liên mát nước thép xanh biếc mà Kim đã đoạt được lúc vượt tù. Ngồi đối diện với hai người là anh tổ trưởng trạm gác. Kim Điệu đang sôi nổi kể chuyện gì đó với anh tổ trưởng. Bộ dạng, nét mặt, cử chỉ, giọng nói của Kim đúng là một tay vượt ngục chính hiệu. Đầu tóc bù xù rối phủ kín gáy, mặt mũi có mấy vết gai xước sớm máu, bộ quần áo kaki rách toạc nhiều chỗ, lấm lem bùn đất. Kim Điệu nhảy ra khỏi cái ghế ngồi làm bằng một khúc thân cây còn nguyên cả vỏ, chạy ra sân đón các bạn. Tư Giác ôm chầm lấy Kim trước tiên, hổn hển hỏi dồn dập: Thằng Lườm chư mố rồi, mi có được tin tức chi của hắn không? Mi bị bắt vô lúc mô. Tớ đang ngồi báo cáo công tác với anh Đồng Râu thì tụi hắn bổn phía ập vô. Anh Đồng Râu đạp phên cùng với tớ vọt ra vườn. Anh núp sau cây sầu đâu, bặn chặn tụi hắn cho tớ chạy. Nhưng chạy ra đến bờ sông, chưa kịp nhảy xuống thì tụi hắn đã phục sẵn ở đó rồi. Rửa con thằng Lườm, hắn mố rồi. Nghe nói hắn bị giam ở Lao Thừa Phụ, rồi sau đó chở vô Tua Ran. Con tớ tụi hắn đưa về giam ở Lao Tòa Khâm. Làm ráng mà cầu trộn được rửa. Chuyện dài mà ly kỳ lắm, bữa mô về đồi tớ kể cho nghe. Mừng sắm nắm cạnh Kim, em chỉ khẩu súng để trên bàn hãnh diện khoe như chính em cướp được. Các cầu cói tê, súng đẹp chưa tê? Chứ cầu về đồi luôn chữ. Nhiều em hỏi Kim, các anh bảo còn phải chờ báo cáo lại ban tham mưu trung đoàn đầu đuôi mọi chuyện. Sáng hôm sau, Kim được đưa vào CK1 gặp các anh ở ban quân báo trung đoàn và cơ quan bảo vệ chiến khu. Kim báo cáo miệng, sau đó viết ra giấy, trường hợp chú bị bắt, anh Đồng Râu bị bắn chết, những lời cung khai của chú với cơ quan mật thám giặc, những hành động tra tấn của giặc đối với chú. Thời gian chú bị giam ở đâu, bọn giặc bắt chú phải làm những công việc gì, và trong trường hợp nào chú đã vượt tù và cướp được súng của giặc. Kim ở lại CK1 5 ngày, vừa viết báo cáo, vừa bồi dưỡng nghỉ ngơi. Chú đã viết một bản báo cáo kín 4 trang giấy với lời văn khá lưu loát và nét chữ khá đẹp. Chú kể, bọn giặc đã đánh đập tra tấn chú vô hồi kỳ trận để lấy khẩu cung. Chúng đưa chú hết sở này đến sở khác, ti an ninh, sở mật thám, phòng nhì, rồi sở mật thám liên bang. Nhưng chú một mực chỉ khai những điều mà chúng đã biết rõ và không thể chối được. Sau đó chúng đưa chú về giam tại Lao Tòa Khâm, trại giam tù binh. Ngay những ngày đầu tiên vào tù, chú đã nghĩ đến chuyện vượt ngục trở về chiến khu. Nhưng bọn giặc canh gác hết sức nghiêm ngặt, nên mấy tháng đầu chú không có thời cơ. Nửa tháng gần đây, bọn giặc chọn một toán 30 tù binh khỏe mạnh đi làm cỏ vê ở một kho đạn gần đồn Hiền Sĩ. Biết chú trước đây là học sinh De Dem Anne ở Lycée Khải Định, bọn giặc bắt chú đi làm thông ngôn vì tụi giặc bảo vệ kho đạn toàn lính Âu Phi. Chú thông ngôn khá giỏi và tỏ ra chăm chỉ, nên dần dần bọn giặc tin cậy chú. Chú nhận định đây là thời cơ tốt nhất để trốn tù. Chú bí mật bàn với anh Lẫm, một tù binh trước kia là tiểu đội trưởng du kích xã. Anh Lẫm rất thông thạo đường xá vùng này, tính tình lại kín đáo, gan dạ. Hai người đã thống nhất kế hoạch và ngày vượt tù. Buổi chiều hôm đó, hết giờ làm cỏ vê, bọn giặc chở tù binh từ kho đạn về nhà lao trên hai chiếc ô tô GMC. Lúc lên dốc, xe hơi chạy chậm lại, chú ra ám hiệu cho anh Lẫm. Cả hai lập tức giọt xuống ô tô. Riêng chú đã nhanh tay giật luôn khẩu tiểu liên mát của thằng lính Tây Đen ngồi cạnh chú, đang còn mãi châm thuốc hút. Hai người chạy băng qua dãy đồi thấp cạnh đường số 1. Bọn giặc dừng xe lại, bắn đuổi theo như tưới đạn. Nhưng cả hai đã may mắn trốn thoát, chạy về đến xã của anh Lẫm. Nửa đêm hôm đó, anh Lẫm đưa đường cho chú lên chiến khu. Lời kể của Kim hoàn toàn khớp với lời khai của anh Lẫm, cũng được giữ lại chiến khu để thẩm tra. Phòng quân báo trung đoàn và cơ quan bảo vệ chiến khu trong tuần đó cũng nhận được báo cáo của cơ sở dùng hai người trốn tù, tường thuật lại sự việc đúng như vậy. Ban chỉ huy trung đoàn thông báo với các đơn vị sự việc một đội viên thiếu niên trinh sát là Lê Kim trong tổ quân báo được cử về hoạt động tại thành phố, phối hợp với trận đánh đồn Hộ Thành đã bị giặc bắt. Mặc dù bị bọn mật thám giặc tra tấn rất dã man, nhưng em đã giữ đúng lời thề thứ 5 trong 10 lời thề danh dự của vệ quốc đoàn. Dù bị cực hình tàn khốc đến thế nào, quyết không bao giờ phản bội xưng khai. Sau đó, em đã dũng cảm mưu trí cùng với một chiến sĩ du kích trong đội tù giặc bắt đi làm cỏ vê, mạo hiểm vượt tù trở về chiến khu. Đồng thời, em Lê Kim còn cướp được một khẩu tiểu liên mát của tên giặc canh tù. Ban chỉ huy trung đoàn đã cấp bằng khen thưởng em Lê Kim và đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng 3. Kim Điệu chốc lát đã trở thành một nhân vật được nhiều người trong chiến khu biết tiếng. Tuần sau, Lê Kim được ban tham mưu trung đoàn cho trở về công tác tại đội thiếu niên trinh sát. Để khen thưởng tinh thần và công lao của Kim, trung đoàn quyết định thời gian chú bị tù được coi là thời gian tại ngũ. Một đồng chí ở phòng chính trị trung đoàn đã viết một bài tường thuật rất sinh động hấp dẫn về thành tích của em Lê Kim đăng trên báo Giết Giặc. Hôm Kim Điệu trở về đội, các đội viên khác đã phân tán hết về đồng bằng bám địch. Ở lại đội chỉ còn có Mừng. Đội trưởng giao cho Kim giữ chân thư ký đội. Công việc chẳng có gì nhiều. Thỉnh thoảng chú đọc những báo cáo của các tổ dưới đồng bằng gửi lên, tập hợp tình hình và viết thành báo cáo gửi ban tham mưu trung đoàn. Có trình độ văn hóa, lại thông minh nhanh nhẹn, Kim làm công tác thư ký đội khá giỏi. Mấy lần chú được đội trưởng biểu dương. Dạo này, Kim và Mừng đã trở thành một đôi bạn khá thân. Trước đây hai đứa tuy cùng một tổ nhưng không chơi thân với nhau. Hay nói đúng hơn, Kim không thèm thân với Mừng. Trong đội, Kim chỉ thân với những bạn được học hành như nó, hoặc mặt mũi sáng sủa xinh trai. Những đứa như Hòa Đen, Mừng, Tề, Bồng Da Rắn, ngoài miệng Kim cậu cậu tớ tớ, nhưng trong bụng vẫn có ý coi khinh. Mấy đứa nở còn thua cả thằng ròm đầy tở nhà mình. Kim thường ngắm nghía một số bạn trong đội mà nghĩ vậy. Bồng Da Rắn là chú bé từng trải. Cuộc sống vật lộn để kiếm sống từ tấm bé đã cho em cặp mắt xét đoán người khá tinh. Em đọc chữ còn bập bõm, nhưng lại đọc rất nhanh những ý nghĩ, dù đã được che giấu kín đáo của những người chung quanh. Em đánh hơi rất thính sự khác ý, sự giả dối và cả lòng chân thật vụng về ở những người em tiếp xúc. Hồi ở Huế, mới về đội được hai hôm, thấy Kim anh em với đội trưởng và với các anh lớn khác, giọng ngọt như mía lùi, Bồng đã nói riêng với Hòa Đen. Thằng nợ già trước mặt, nhưng chơi ạt sau lưng đó mi ơi, loài con nhà nghèo như mi với tao ở đây cùng đồi với nhau, thì hẳn phải cầu cầu tở tở rửa. Chữ ở chỗ khác, hẳn chỉ ế một tiếng rồi ngoắt tay gọi tụi mình như gọi đầy tở nha hẳn. Hòa Đen có vẻ không tin. Làm chi để nội rửa? Bồng cau mặt xùy một tiếng. Những đứa như hẳn, tao còn là chi? Trong đội, bạn nào gọi Bồng là Bồng Da Rắn cũng được. Riêng Kim gọi là Bồng Sừng Sộ ngay. Đề nghị anh Kim kêu tên tôi cho tự tế. Kêu da rặn da trắng là không xong với túi mô. Lượm kể với Bồng hồi làm liên lạc trung đoàn bộ ở đồn Mang Cá. Kim có cả một tá anh nuôi, chị nuôi, hầu hết là các anh chị y tá cứu thương ở bệnh viện trung đoàn. Và hai ông anh nuôi thân thiết nhất của Kim là Nguyễn Trì và Lê Thành. Cả hai thằng này mưu mô ăn cắp gạo của vệ quốc đoàn, bị bắt tống vô cải hối thất. Bồng nói, anh mô em nậy mà. Cái buổi chiều mừng chạy về báo tin với đội, Kim vượt tù, cướp súng giặc, chạy lên chiến khu. Bồng cũng chạy theo các bạn ra trạm gác. Nhưng em không dồ dập đón Kim như nhiều bạn khác. Em đứng ở vòng ngoài, lặng lẽ nhìn Kim. Trên đường trở về, Bồng nói với Tư Giác. Hẳn ở tù mà coi bồ bẻo tốt đạ gớm. Bồng nhớ đến những người tù bọn Tây đưa đến làm cỏ vê ở mấy vị trí mà em làm nhiệm vụ bám địch. Anh nào anh ấy chỉ còn da bọc xương, bị tụi lính Tây đánh đập suốt ngày bằng bắn súng. Tư Giác nghe giọng mỉa mai của Bồng liền bên. Mô, hẳn kệ, mấy con sống được trở về với chiến khu là nhờ có gia đình đến thăm nuôi thường xuyên đó. Bồng biểu môi. Chưa chừng vô đỏ hẳn nhận vai thằng Tây thằng bảo về quân làm anh nuôi cũng nên. Tư Giác khen chuyện Kim vượt tù mà còn cướp được súng của giặc. Hẳn cũng gan cốc tỉa đỏ chớm mí. Bồng nhăn mặt, chỏ ngáp phải ruồi chữ gan cứt chi hẳn. Hồi ở mặt trận Huế, mấy lần đi trinh sát liên lạc cùng với hẳn, tao còn là chi. Mừng trở nên thân thiết với Kim. Trước hết là vì em phục, em hãnh diện với chiến công của bạn. Chạy liên lạc vào các CK, mừng đến đâu cũng khoe. Ở đồi em có anh Kim, được cử về dự Huế rải truyền đơn, đánh đồn Hồ Thành, bị Tây Bắc đập gần chết. Rửa mà anh lập mèo vọt khỏi ô tô lúc đang chạy, giật luôn cả khẩu súng thằng Tây gác tù, chạy lên chiến khu. Ôi chao ơi, anh nở gan chi mà gan đạ gớm. Mừng còn hứng chí khoe thêm. Bữa đó, tôi biết anh Kim về đầu tiên. Tôi chạy một mạch về đồi bảo tin các bạn mới biết chạy ra đoạn đó chứ. Những lúc rảnh việc, Kim đi dạo chơi dùng tiền chiến khu, Mừng đều đi theo như bóng với hình. Em muốn được lây cái danh tiếng của Kim. Ban chỉ huy trung đoàn khen thưởng và đề nghị lên cấp trên tặng thưởng huân chương. Kim lại thường rủ Mừng vào các quán ăn, mà trước đây gần như Mừng không khi nào bén mảng đến vì em không có tiền. Kim thường cho Mừng ăn thả xăng, khi thì bánh bột lọc, khi thì chè đậu đen, khi thì bún bò. Được bạn cho ăn no nê, Mừng thích lắm nhưng cũng tò mò hỏi. Ở tù mà răng anh có nhiều tiền rửa. Kim nói, trước ngày đình trộn tù, tao bảo cho mà tao biết, mà tao đến chỗ tao làm cọ vê, nhét vô túi tao cả cục tiền, cho con để lúc lên chiến khu mà ăn uống bồi dưỡng cho lại sức. Hôm đầu tiên Kim dắt Mừng vô quán mụ tàu, nói, mi thích ăn chi thì ăn đi. Mừng thiệt thà, tôi thích ăn chè. Chè chỉ có đường với gạo đập thêm tí gừng. Kim không thể nuốt trôi nửa chén. Mừng ăn luôn hai chén mà coi bộ còn thòm thèm. Kim mua thêm chén nữa đưa cho Mừng, hỏi. Mi không được ăn chè khi mua à? Tôi mừng chỉ có tiền mà ăn. Các cầu tế được về đồng bằng bạm địch, hay được các mề các chì giữ đỏ cho ăn đủ thử ngon. Tôi ở trên ni, cả mấy tháng cũng chẳng được miếng chè. Mỗi lần qua quảng ni, người thấy mùi chè, tôi rìu nước miếng cục. Khi đã thân thiết với Kim hơn, Mừng lấy số tiền 10 đồng mà trung đoàn trưởng thưởng cho em, giấu trên mái láng đưa ra khoe. Tôi cũng có tiền đây chữ anh tưởng. Ở mô mà mi cỏ đó. Trung đoàn trưởng thưởng cho tôi vì tôi chỉ được chỗ đặt đài quan sát ngon lành ở CK7. Nhưng thèm chè rều nước miệng tôi cũng không đem ra mua ăn. tôi muốn cất để dành khi Mô Huệ giải phóng tôi đem về biểu mà tôi nói với mà của trung đoàn trưởng thưởng cho con đó mà nè. Mi thuộc hết địa hình cả chiến khu hay răng mà chỉ được chỗ đặt đài quan sát ngon lành rửa. Thuộc lầu lầu như thuộc bài báo chiến sĩ anh hùng đó. Tôi thuộc cả đường thẳng lẫn đường tắt từ CK1 đến CK7. Cơ quan mô, đơn vị mô động ở chỗ mô, tôi ngõ vô bản đồ, tôi chỉ đúng phong pháp. Bữa nở tôi ngõ vô bản đồ mà chỉ đúng chỗ đặt đài quan sát trung đoàn trưởng mới thượng đó chứ. Rửa thì mới giỏi thiệt. Kim khen, mắt chăm chăm nhìn mừng, nói tiếp sau một lát nghĩ ngợi. Tao mà ngõ vô bản đồ cũng như anh mù chữ ngõ vô tờ báo. Nhưng mới học cách rắn mà coi được bản đồ. Nhờ tôi mê coi bản đồ nên tôi mới thạo. Mỗi lần tôi đi vô liên lạc chỗ bán hòa đồ, tôi đứng coi các anh hòa đồ cả buổi không chản mắt. Đội trưởng cũng có tấm địa đồ chiến khu mình như của trung đoàn trưởng. Thỉnh thoảng anh cũng cho tôi coi. Tôi chỉ chỗ mô trúng chỗ đó. Đội trưởng khen tôi. Em đọc bản đồ thạo chẳng kém chí tham mưu trưởng trung đoàn. Em gắng học vài năm nữa, anh sẽ đề nghị với trung đoàn trưởng cho em về công tác ở ban hòa đồ trung đoàn. Kim cười bả lả. Chắc là mi nói tràng chơi để lòe tao, chứ mi thử lấy cái bản đồ của đội trưởng ra đây chỉ cho tao coi tận mắt, tao mới tin. Tôi không nói tràng, nhưng tấm địa đồ đó là tối mật. Tự ý lấy coi cỏ mà chết. Khi mô đội trưởng cho coi mới được coi. Những chuyện huyên thuyên, ngây thơ thật thà và có đôi chút khoe khoang kiểu con nít của mừng lại làm cho Kim đặc biệt quan tâm. Nó thường làm như vô tình hỏi đi hỏi lại mừng không chán và lần nào mừng cũng hào hứng kể lại đúng như lần trước kể. Mừng không hề một thoáng thắc mắc tại sao anh Kim lại hay hỏi chuyện về cái tài đọc bản đồ của em và nhất là về tấm bản đồ tối mật mà đội trưởng cất kỹ trong xà cột đi đâu cũng mang theo. Mừng còn cho Kim biết tấm bản đồ tối mật đó là tấm bản đồ bố phòng chiến khu. Nếu Mừng có cặp mắt tinh đời như bồng da rắn, có thể em sẽ tránh khỏi những tai họa bi thảm sẽ được kể trong những chương cuối của cuốn sách này. Và cũng có thể em sẽ trở thành một cán bộ quân đội tốt, có vợ con gia đình được hưởng thụ những quyền lợi, những tiêu chuẩn mà một chiến sĩ như em chắc phải được hưởng. Nhưng em ngây thơ quá, trong sạch quá, em không hiểu và cũng không tin. Trong cuộc sống mà em đang sống, vẫn còn tồn tại cái ác, cái xấu xa phản trắc, những âm mưu lọc lừa. Nên em đã phải vĩnh viễn sống mãi cái tuổi 13. Trên thế giới, người ta đã viết và kể nhiều về những tính cách gần như khó tin của những người lái buôn người Do Thái trước đây. Các lái buôn người Do Thái đẩy những xe hàng hóa, thực phẩm lẳng nhẳng bám theo những đoàn quân ra trận nơi trận mạc, xông pha giữa chốn tên bay đạn lạc để buôn bán đổi chác. Họ bán hàng, chào mời khách hàng với quân sĩ của cả hai phe đối địch giữa những phút tạm ngừng giữa hai trận đánh. Giữa chiến trường ngổn ngang xác chết, họ vẫn buôn, vẫn bán, vẫn kỳ kèo bớt một thêm hai, vẫn riết sống bóp nặng khách hàng từng đồng xu một như giữa chợ thời bình. Nhưng những ai đã được tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp ở chiến trường Bình Trị Thiên, được chứng kiến cảnh đội ngũ con buôn đi lại, buôn bán từ vùng địch tạm chiếm lên chiến khu, từ chiến khu về vùng địch tạm chiếm, họ sẽ nhận ra rằng trong đội ngũ con buôn này không một chút kém cạnh các lái buôn người Do Thái. Đội ngũ con buôn lên về chiến khu hầu hết là phụ nữ. Chiến khu càng mở rộng, phát triển, đội ngũ này càng đông đảo. Họ mua hàng hóa, nhu yếu phẩm từ vùng địch tạm chiếm đưa lên bán cho bộ đội, cán bộ ở chiến khu, và họ mua các hàng lâm sản của đồng bào địa phương đưa về bán ở vùng địch tạm chiếm. Từ đồng bằng lên chiến khu, trong đêm tối, họ phải vượt qua cả một hệ thống đồn bốt dày đặc, vượt qua các khu vành đai trắng, vượt qua đường quốc lộ, đường sắt mà không đêm nào vắng các ổ giặc phục kích. Họ phải men theo những lối mòn dắt qua những lớp lớp đồi trọc, đồi cỏ tranh có rắn rết, thú dữ, lội qua hàng chục con suối cạn, suối sâu. Họ vượt qua không phải như những người lính, chỉ một ruột tượng gạo ngang lưng, một khẩu súng hoặc một quả lựu đạn trong tay. Họ phải vượt qua với gánh hàng hóa nặng trĩu trên vai. Để kiếm được đồng tiền lãi, những phụ nữ bình thường ấy đã trở nên gan góc, liều mạng hơn cả những người lính gan góc, liều mạng nhất. Lúc phải lội qua những con suối sâu đến bụng, đến ngực, họ không chút e thẹn, cởi quần đội lên đầu để khỏi ướt. Không mấy đêm, họ không chạm trán những ổ giặc phục kích. Nhiều o, nhiều chị đã ngã xuống trong chớp lửa đạn, phơi xác dọc các lối mòn, hàng hóa lăn lóc trong các vũng máu. Bọn giặc đánh hơi thấy tiền bạc, hàng hóa ngày một nhiều trên đường lên về chiến khu. Chúng càng tăng cường các trận phục kích để cướp đoạt. Nhiều lần chúng để cho cán bộ, bộ đội lọt qua ổ phục kích và chờ cho đến lúc các toán con buôn xuất hiện mới nổ súng. Bắn chết diệt minh thì chỉ kiếm chác được ghẻ ruồi với rận. Bọn địch thường kháo nhau như vậy. Việc buôn bán với chiến khu ngày càng trở nên nguy hiểm, khốc liệt, nhưng đội ngũ con buôn vẫn không ngừng đông đúc thêm. Tôi hẳn bẵng chết, bị thương lăn ngã ra rửa mà các ó các chị không thất kinh à. Cán bộ, bộ đội hỏi họ như vậy, các chị các ó cười rúc rích trả lời. Chị em tôi mà nghe nội dưỡi âm phụ buôn bạn được, thì chị em tôi cũng mò xuống buôn bản, nữa là lên về chiến khu. Rồi cả địch và ta đều lợi dụng cái máu mê buôn bán của họ để phục vụ cho những yêu cầu về quân sự, chính trị. Bên ta đặt mua những hàng hóa cần thiết cho kháng chiến như thuốc men, bông băng, máy chữ, mực in, giấy, pin đèn để bắn bazooka. Còn bọn địch thì bắt họ phải cung cấp tin tức tình hình chiến khu, bộ đội. Chúng cài vào đội ngũ này những nhân viên tình báo, chỉ điểm nhà nghề. Một số con buôn từ chỗ ham lời lãi đã trở thành tay sai giặc, làm gián điệp tình báo. Việc chống gián điệp, tay sai giặc trong đội ngũ con buôn trở thành một vấn đề nghiêm trọng, quyết liệt của chiến khu ngày đó. Lê Kim, biệt danh là Kim Điệu, đội viên đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn 101, trong danh sách điệp viên của sở mật thám phòng nhì Pháp có mật danh là M13. M13 được bố trí tung lên chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu đầu não của kháng chiến Thừa Thiên, với nhiệm vụ đặc biệt là chụp ảnh, đánh cắp bản đồ bố phòng chiến khu. Đó là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp nhất của kế hoạch tấn công tiêu diệt chiến khu của giặc. M13 trong thời gian hoạt động sẽ được sự hỗ trợ hợp tác và liên lạc với hai điệp viên khác. B15, một cô gái 21 tuổi, chuyên buôn bán hàng lậu quan trọng cho chiến khu, có chân trong tổ chức kinh tài của kháng chiến tỉnh. Và H21, một người đàn ông trạc 35 tuổi, trong giai nông dân ở đồng bằng lên chiến khu, tìm mua mây, giang về làm nhà. Kim Điệu ở chiến khu thấm thoát đã được gần 2 tháng. Hắn đã 3 lần bắt liên lạc với B15 và gửi báo cáo về sở phòng nhì Pháp tình hình tiến triển của kế hoạch F20, kế hoạch đánh cắp bản đồ bố phòng chiến khu. Hắn cũng nhận được lời khen và chỉ thị của cấp trên cần phải tiến hành thật gấp kế hoạch F20. Cách đây 10 ngày, hắn nhận được một hàng đặc biệt phục vụ cho kế hoạch do B-15 chuyển giao. Một máy ảnh tình báo loại hiện đại nhất, súng lục, đạn và tiền. Những thứ này Kim Điệu đựng trong một túi chất dẻo và chôn giấu cạnh hố tiêu của đội, cách láng chừng 100 mét. Cái hố xí này các em đào chỉ để vậy, ít khi dùng đến. Nhất lá me, nhì khe nước chảy. Cái thú đi vệ sinh ở vùng đồi núi sông suối này được các em tổng kết thành dần dè như vậy. Cây me dại có hoa tím mọc bạc ngàn trên các ngọn đồi trọn dùng tiền chiến khu. Lá me dày và mịn như nhung the, loại giấy vệ sinh thiên nhiên tuyệt vời. Còn gì thích thú hơn ngồi một mình trên đỉnh đồi lộng gió, xung quanh hoa me nở tím ngắt, các cành cây như những cánh tay chìa ra cho bạn những tờ giấy vệ sinh xanh mịn như nhung the. Và cũng thích thú không kém khi ngồi trút bầu tâm sự giữa hai tảng đá sạch bóng và ẩm ướt, bên dưới là dòng nước trong như lọc loang loáng, rì rào, hai bên là vách núi hoang vắng, vang vọng tiếng dượn hót chim kêu. Kim Điệu đã chọn được chỗ giấu hàng vừa kín đáo, vừa thuận tiện, cần lúc nào có thể lấy ngay lúc đó, đồng thời lại tránh được những cặp mắt tò mò của những người lỡ chạm trán bất ngờ. Cả đội, Kim Điệu gồm sợ nhất là Bồng Da Rắn, còn gồm sợ hơn cả đội trưởng. Mỗi lần nó bất ngờ chạm phải cái trán thấp chằng chặng, hai má sần sùi những vết đen như dãy rắn, cặp mắt húp với tia nhìn chằm chặp của Bồng, không hiểu sao Kim Điệu cứ thấy gai người và lạnh dọc xương sống. Nó có cảm giác tia mắt Bồng cứ dính chặt vào người nó, bám theo từng cử chỉ, lời nói. Và sẽ đến một lúc nào đó, Bồng sẽ bất ngờ chỉ vào mặt nó, hét tướng lên. Mi là thằng Việt Giang! Kim Điệu cảm thấy mừng rỡ thật sự là Bồng ít khi có mặt ở chiến khu. Chiều hôm qua, lúc ngồi ăn cơm, đội trưởng nói với Kim Điệu và Mừng. Trong khoảng một tuần nữa, cả đội sẽ rút hết về chiến khu. Công việc bám địch nằng nhọc ở đồng bằng sẽ giao lại cho các anh lớn. Anh vừa nhận được chỉ thị của ban tham mưu trung đoàn sáng nay. Rửa bọn em thì làm chi? Mừng hỏi. Các em sẽ thay nhau làm việc tại các đài quan sát của chiến khu. Thì giờ còn lại sẽ tập trung học văn hóa để chuẩn bị đầu năm sau ra khu bổn vào trường thiểu sinh quân của Bộ Tư lệnh Quân khu bổn. Đội trưởng nói thêm, chỉnh ủy trung đoàn đã quyết định rút anh Thuật ở phòng chính trị, trước đây độ tụ tài Tây, về đội dạy văn hóa cho các em. Tuần sau đội mình tha hồ vui. Tin của đội trưởng cho biết làm Kim vô cùng lo lắng, hoảng sợ, bồn chồn. Nếu đội tập trung về đông đủ, công việc của nó sẽ trở nên khó khăn, nguy hiểm gấp 100 lần. Nó có thể bị bại lộ bất ngờ trước mấy chục cặp mắt của bọn trẻ thường xuyên nhìn ngó nó. Cách đây nửa tháng, Lê Mãi, một điệp viên lợi hại của ty an ninh, đã bị cơ quan bảo vệ chiến khu theo dõi và phát hiện. Lê Mãi bị tòa án quân sự tỉnh tuyên án tử hình và xử bắn tại chỗ. Nỗi nguy hiểm thường trực của nghề gián điệp làm cho Kim Điệu mỗi lần nghĩ đến đều toát mồ hôi hột. Nó tự trấn an. Nhưng tuy vậy, tất cả những nguy hiểm ấy vẫn còn xa, còn có thể thoát khỏi nhờ vào tài trí, sự bình tĩnh và gan dạ của nó. Trong khi đó, những điều hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của sở mật thám phòng nhì Pháp lại ở ngay trước mắt, coi như cầm chắc trong tay. Trước hôm bố trí để nó nhảy lên chiến khu, chính tên quan Ba Sô Lê đã gọi nó đến gặp và nói: tên bé con ngu ngốc cứng đầu Trần Lượm bạn của em, chúng tôi đã bắn chết trong một vụ hắn mưu tính vượt tù mới gần đây. Còn em là một chú bé thông minh khôn ngoan, nên em sẽ sống và sẽ sống hết sức sung sướng trong tương lai sau khi em hoàn thành kế hoạch F-20. Em sẽ được rút khỏi chiến khu, sẽ được chúng tôi thưởng nhiều tiền. Sau đó chúng tôi sẽ gửi em sang Pháp hoặc sang Mỹ theo học tại một trường tình báo vào loại lớn nhất. Nước Pháp cần đào tạo nhiều nhân tài cho Việt Nam. Sau hai đêm trằn trọc thức trắng đêm trên cái sạp nứa trần trụi lạnh lẽo, cạnh thằng Mừng ghẻ lở đầy người, tanh tưởi như cá chết, Kim Điệu suy đi tính lại và quyết định phải hành động thật gấp trước ngày cả đội về tập trung. Nhưng còn một điều trở ngại làm cho nó do dự, chưa thể quyết định được dứt khoát sẽ hành động vào giờ nào. Nó chưa bắt được liên lạc với điệp viên H-21. Theo chỉ thị của cấp trên trực tiếp, H-21 sẽ lên tiếp tay cho nó trong việc chuyển tấm bản đồ chụp ảnh được ra khỏi chiến khu. Theo ám hiệu được quy định từ trước, H-21, người đàn ông đóng vai nông dân ở đồng bằng tìm lên Hòa Mỹ mua mây, giang về dựng lại nhà bị giặc đốt, sẽ mặc áo bà ba vải đà, vai áo bên trái vá một miếng vải đen, một khăn bông cáu bẩn vắt vai phải, quần xắn cao quá gối, ống trái xắn cao hơn ống phải, vai vác cái đòn có treo một cuộn dây mây. Cho đến hôm nay, đã quá mất một ngày thời hạn, H-21 phải có mặt ở chiến khu theo như quy định. Hai hôm nay, ngày nào Kim Điệu cũng thơ thẩn đi lại trên con đường xuyên qua làng Hòa Mỹ tiền chiến khu, hong hóng chờ người đàn ông mặc áo đà, vác đòn xốp có treo cuộn dây mây. Bồng da rắn cắm cúi mãi miết đi trên con đường quanh co, khúc khuỷu từ đồng bằng lên chiến khu. Em đội cái nón lá rách tưa, khoác áo tơi lá cũ, mặc dù trời không mưa. Cặp chân trần săn chắc đen đúa, nổi đầy vảy đen đen như vảy rắn, bê bết bùn đất, bước từng bước ngắn và nhanh. Em đã đi suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại ngồi nghỉ 2 lần, mỗi lần khoảng 10 phút. Em đang có việc rất gấp, cần lên chiến khu báo cáo. Đêm qua, bọn giặc tập trung quân và xe pháo khá đông ở mấy vị trí dọc đường quốc lộ, trong địa bàn mà tổ bám địch của em phụ trách. Em là tổ trưởng, hai tổ viên là Võ Trà và Hiền. Bọn địch mỗi lần tập trung quân và xe pháo là để chuẩn bị càn quét một vùng nào đó. Nhưng còn quan trọng hơn là chúng có thể chuẩn bị để tấn công chiến khu. Từ vị trí bám địch lên đến chiến khu phải đi mất hơn một buổi đường. Hiền đòi đi thay em, nhưng em đã đội nón, khoác tơi, tay cầm cây roi tre nói: "Hai gọt chân mi nứt nẻ như cụ sẵn mi rửa, mi đi lên thậu cối đỏ thì mi que mất. Hai đứa bay ở lại, nhớ bám sát tụi hẳn nghe. Nếu thấy tụi hẳn còn tiếp tục tập trung thêm quân xe pháo, thì một đứa ở lại, một đứa lên báo cáo tiếp nghe." Đi được gần 2 tiếng đồng hồ, Bồng thấy bụng đói cồn cào. Từ sáng tới giờ, em chưa có miếng gì vào bụng. Mà em là đứa xấu máu đói, hễ đói là xây sẩm mặt mày. Và ác cái là, mỗi lần lên cơn đói, là em ngửi thấy mùi bánh mì nóng, nước miếng cứ tứa ra đầy mồm, nhổ không kịp. Và cơn đói lại càng hành hạ em khổ sở hơn. Em nổi cục, chửi: "Tổ cha hẳn, biết rí hồi đỏ mình đừng làm nghề bán bánh mì, mà làm quách nghề cắt cọ ngựa cho rồi." Nhưng bây giờ mà hối tiếc về nghề nghiệp thì đã muộn. Em có cảm giác cái mùi bánh mì nóng giòn thơm phức vẫn ngủ ở một xó nào đó trong hai lỗ mũi hết của em. Và chỉ chờ lúc lên cơn đói là nó thức dậy hành hạ em cho bỏ ghét. Ngang qua một ruộng khoai lang tốt em dừng lại, ngó trước ngó sau không thấy ai. Em liền nhảy đại xuống, dùng hai tay bới trộm một bụi khoai. Em bứt củ, phủi sạch đất, nhét đầy hai bọc quần. vừa phủi đất những củ khoai nâu bóng, em vừa lẩm bẩm nói: "Không được lạy của đồng bào từ cây kim sợi chị, nhưng tôi có lạy kim chị mô. Tôi chỉ lạy mấy củ khoai sống ăn cho đỡ đói mà đi cho tới chuyện khô thôi. Đồng bào đừng chửi tôi mà tội." Rồi em nhe răng cười chữa thẹn với dòng khoai. Vừa đi, em vừa cạp khoai sống nhai rau ráu. Cơn đói dịu dần, sức lực trở lại, em sải bước nhanh hơn. Còn cách chiến khu chừng vài cây số, em chợt nghe có tiếng gọi ơi ới sau lưng: "Chú em ơi, chú em, cho tôi hỏi nhờ một chút." Em quay lại, thấy một người đàn ông từ con đường kiệt bên trái đi ra. Người đàn ông đội nón, mặc áo vải đà, quần xắn đến bắp dế, vai vác đòn xốc, một đầu đòn xốc lủng lẳng một cuộn dây mây. Bồng đứng im lặng, chằm chằm nhìn người đàn ông, trán cau lại. Người đàn ông sải chân bước tới gần, hỏi giọng có chút nịnh nọt: "Chợ chủ em có biết đường lên Hòa Mỹ không? Chủ em chỉ giúp cho tôi với. Tôi lên đến đây thì bị lạc. Chủ em có hút thuốc không? Tôi có thuốc lá phóng lai đây." "Anh lên đó có việc chi?" Bồng hỏi, mắt không rời khuôn mặt người đàn ông. "Tôi lên mua ít mây về làm lại cả nhà. Nghe nói trên đó lấy được nhiều sóng mây lắm, mà toàn loài mây thiệt tốt. Rửa con chủ em đi mô rửa." Tôi đi tìm trâu lạc." "Rửa chủ em có biết đường lên trên nở không?" "Cũng hơi biết. Tôi cũng đã lên trên nở 2 lần, nhưng toàn đi đêm nên không nhớ đường. Tôi gánh đồ tiếp tế cho các én trên nở." "Anh ở xã mô ở dưới đó mà tìm thẩu Hòa Mỹ mua mây?" "Tôi ở Phong Thành. Chủ em có biết xã tôi không?" "Cũng hơi biết. 4 con mắt bất ngờ chạm nhau, và người đàn ông như không chịu nổi tia nhìn chằm chằm của Bồng, phải cụp dội mắt xuống, nhìn tránh sang chỗ khác. Anh ta móc túi áo, lấy ra 2 lá thuốc nâu sẫm, bứt nhỏ, dùng một mảnh lá thuốc quấn thành điếu sâu kèn to bằng ngón tay cái. Y lại móc túi áo lấy ra 2 lá thuốc đưa cho Bồng. "Chủ em hụt điểu chơi, thuộc lá tôi chảy đường mà tan trẳng lắm. Tôi còn con nít, làm chi biết hút thuốc. Rửa mà ở làng tôi, con nít còn nhỏ hơn chủ, đứa mô cũng hút. Tôi cũng định đi lên phía Hòa Mỹ tìm trâu lạc. Anh có đi, tôi chỉ đường giúp. Rửa thì máy cho tôi quả." Bồng đi trước, người đàn ông theo sau. Bồng cắm cúi bước, bất chợt hỏi đầu không quay lại: "Xã Phong Thành, anh ở ấp mô rửa?" "Tôi ở ấp 4, cái ấp gần kề trạng cát đó. Tổ cha 3 thằng Tây, tụi hẳn đột nhà tôi ri là lần thứ 3, mà mây gian giữa tôi đắt hơn vàng." "Anh tên chi rửa hè?" "Tôi là Hoành. Chủ em có dịp về xã tôi hỏi Hoành du kích ai cũng biết. Ghé vô tôi chơi cho biết nhà." Bồng cắm cúi im lặng bước. Đi được một quãng khá xa, Bồng lại hỏi như để có chuyện: "Ở dưới nở anh có biết quán bánh canh mề ruồi không?" "À, quán bánh canh ở ấp 1 chợ chí. Sáng nay trước khi lên đây tôi cũng tạt vô mề làm 2 tô. Chà, bánh canh mề ngon thiệt." Cái cầu khỉ bắt ngang qua con hỏi trước mặt nhà mề, dào nò bị gậy, không biết đã làm lại chưa hè. "Sửa lại rồi, bắt thêm mấy cây cau chừ dễ đi lắm. Chủ em có biết trên Hòa Mỹ nhà bà con mua lấy được nhiều mấy tổ không? Chủ em chỉ giúp tôi mà mua được, tôi xin biểu chủ em vài chục bạc ăn bánh canh chơi." "Cũng có biết 1-2 nhà, rồi tôi chỉ giúp anh chở tiền bạc chi." Bồng dẫn thẳng người đàn ông đi mua mây vào trạm gác tiền tiêu chiến khu. Trạm gác có 1 tổ 4 chiến sĩ, cả 4 anh Bồng đều quen biết. Lúc Bồng vào, ba anh đang ở dưới bếp lùi hùi sửa soạn bữa cơm chiều. Nói cho đúng hơn là bữa sáng chiều. Một anh trực ngồi trên cái ghế làm bằng khúc cây sần sùi, gác ngang trên bộ chân ghế cành cây buộc chéo, đóng xuống đất. Khẩu tiểu liên cũ kỹ, gác ngang trên đùi anh. Một tay anh cầm cái nhíp làm bằng vỏ đạn, sờ sờ cầm nhổ râu. Nhà mấy anh đi chuyên bản mây, toàn loài tốt, mua bao nhiêu cũng có. Bồng quay lại nói với người đàn ông đang giác đòn sóc đứng khựng trước cổng trạm gác. Chào các em. Chào anh. Anh lính gác bỏ nhíp vào túi, nhìn người đàn ông, rồi nhìn Bồng. Bồng ngoắt tay gọi. Vô đây đã, vô đây đã. Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi bước vào sân, hai đầu gối run run. Bồng bỏ nón tơi xuống đất, bước lại đỡ nhẹ đòn xốc trên vai người đàn ông. Em đỡ rất nhanh, làm anh ta không kịp giữ lại, rồi đem dựng cái đòn xốc ở một góc láng. Em nhìn hai đầu nhọn đòn xốc nói lấp lửng. Cái đòn xốc mới toanh mà nhòn đạ gớm, chắc đẹo rồi còn đem hôi lửa. Khi cần đập lộn, lợi hại không thua chi cây mạc lao. Người đàn ông tự nhiên rùng mình, và để che giấu nỗi lo sợ, anh ta moi trong túi áo ra một cuộn thuốc lá ngọn, mời chào xun xoe. Mời em hụt điệu thuộc chơi, thuộc phóng lái chạy đường mà tan trẳng. Anh lính gác hỏi Bồng. Anh ta ở mô lên rửa, em đưa vô đây có việc chi? Bồng ngoảnh mặt lại, chỉ vào mặt người đàn ông trừng mắt nói. Thằng cha ni là Việt Giang, mò lên dò xét chuyển khu. Các anh trỏi lại cho tôi, rồi dạy vô công an chuyển khu xét. Chủ ăn nói chi mà ham hồ rửa. Tôi là du kích dưới xã Phong Thành lên tìm mua mây làm lại cái nhà bị Tây mới đổ. Tôi mới mua được một cuồng dưới đất đỏ, định hỏi đường lên trên y tìm mua thêm mấy cuồng nữa. Bồng biểu môi, giọng hầm hầm. Du kích cực chi mi? Mi tưởng lừa được tao như lừa được con nít à? Mi khai là người xã Phong Thành, nhưng hỏi chi cũng nói trật lất. Xã Phong Thành làm chi có quảng bánh cánh mề ruồi. Quảng mề ruồi bên xã Phong nhiêu tê. Làm chi có cầu khỉ bắt qua trước quảng. Tao hỏi lừa mi rửa mà mi dám nói cầu sửa lại rồi, bắt thêm cái câu dễ đi lắm. Anh tổ trưởng và hai anh trong tổ đang bóc sắn để luộc phía sau bếp, bỏ dao chạy ra, đứng dây lấy người đàn ông. Người đàn ông tái mặt lắp bắp nói, Tôi có cả giấy chứng nhận của ủy ban xã cấp đây chở. Y móc túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp làm tư, đưa cho anh tổ trưởng. Anh tổ trưởng đọc, giấy chứng nhận họ và tên Nguyễn Văn Hoành, là du kích xã ấp 4 xã Phong Thành, ủy ban hành chánh kháng chiến xã, chủ tịch Kỷ Thay, phó chủ tịch. Bên dưới có dấu ủy ban xã hình chữ nhật mực đen, nét chữ còn dấu rõ và sắc. Bồng da rắn cũng ngẩng cổ xem giấy, nhưng xem con dấu đóng bên dưới là chính. Các anh chưa ai có ý kiến gì, Bồng lên tiếng. Giấy bạc cù hồ tụi hẳn còn làm dạ đẹp hơn, huộng hồ thử con dấu ni. Các anh cứ trỏi hẳn lại cho em, để em vô CK1 báo cáo với các anh ở ban quân bảo trung đoàn. Các anh sẽ ra xét thật dạ mới được. Anh tổ trưởng nhìn người đàn ông, đầu khẽ gật gật rồi nói. Anh chịu khó để tôi trỏi lại. Nếu cấp trên xét đúng anh là người đi mua mây, thì tụi tôi thả ra. Người đàn ông mặt mày nhăn nhó, giọng kể lể thiệt thà. Cái thân tôi rắn mặt khổ ri không biết. Sáng nay vừa ra ngõ vấp luôn con rắn bò qua đường. Tôi e đi rắn cũng gặp chuyện rủi ro. Y như rằng... Y vừa nói vừa bứt thuốc lá, cuộn hút. Một anh vô nhà lấy ra sợi dây dừa, trói giật cánh khuỷu người đàn ông, dây trói vòng qua trước ngực. Anh chỉ vào góc láng. Anh ngồi tạm vô đỏ chờ người trong CK ra xét xử. thời buổi chiến tranh, mong anh thông cảm. Thông với cảm cái kiểu ni thì cũng chết tôi luôn. Bồng quát. Không nói lôi thôi, ngồi vô sọ tê. Các anh phải coi chừng hẳn. Chữ hẳn thì em chắc là 100% Việt Giang rồi đó. Người đàn ông đành nặng nề bước đến chỗ Bồng chỉ, ngồi xuống giữa chân cột. Anh tổ trưởng nói với Bồng. Em đi luôn vô CK1 báo cáo với ban quân bảo trung đoàn giúp các anh nghe. Bồng mang tơi đội nón nhưng chưa đi vội. Em đứng nhìn người đàn ông bị trói với nét mặt lầm lì, cau có. Em bỗng bước lại gần, giật phát điếu thuốc lá đang bốc khói, y ngậm một bên mép, ném ra xa. Rồi không nói không rằng, em bỏ đi. Trong một khoảnh khắc, cặp mắt người đàn ông lóe lên ánh căm tức rợn như ánh dao trong tay kẻ sát nhân. Nhưng y vội dập tắt ngay, trở lại bộ mặt thật thà, sợ sệt. Y hỏi người lính gác. Chợ cái ông nỡ làm chức chi mà coi bồ dự văn rửa. Là phó tổng chỉ huy chiến khu đó. Thật vô phước cho anh là nhè vô ông nỡ mà hỏi đường. Anh lính gác trả lời giọng đùa tưng tửng. Rửa mà tôi cử lầm là chủ em dự trâu đi tìm trâu lạc. Cử chí anh lầm. Tụi Tây cũng lầm. Mà cả tụi tôi đây cũng lầm. Trong câu nói đùa tưng tửng của anh lính gác về Bồng da rắn cũng có chứa ít nhiều sự thật. Những thành tích chiến đấu và tính tình ngang bướng của người chiến sĩ thiếu niên này được cả chiến khu biết đến. Họ thường kể lại với nhau và cười ngất. Mới đây là chuyện kiện cáo lôi thôi giữa đại đội trưởng Đặng Đình Đăng và Bồng. Ngày đó, một số cán bộ chỉ huy thích lấy những biệt hiệu nghe kêu choang như chuông. Phi Long, Phi Hùng, Phi Hổ. Đại đội trưởng Đặng Đình Đăng, đại đội 8, tiểu đoàn 16, lấy biệt hiệu là Sơn Hùng. Dưới các thư từ giấy má công văn gửi đi gửi lại trong chiến khu, Đình Đăng đều ký tên là Sơn Hùng, với nét chữ loằng ngoằng bay bướm. Bồng da rắn ghét đại đội trưởng Đăng ra mặt. Đánh giặc chẳng ra cước chi, gan như gan thọ. Chỉ được cái miệng hò hét, bắt lĩnh xung phong còn mình thì chạy sau cùng. Chuyện lời phẩm có cái chi tốt thì bóp trước, mà mặt mũi lúc mô cũng vên vên ta đây anh hùng. Bồng bình luận về đại đội trưởng Sơn Hùng như vậy. Sơn Hùng! Nghe kêu choáng choáng như phèn la mấy cha làm xiệc ở chợ Đông Ba. Bồng thường nhắc cái biệt hiệu ấy với các bạn trong đội bằng giọng khinh khi. Một bữa, Bồng nói với Tư Giác. Người ta đặt biệt hiệu, tao cũng đặt biệt hiệu chơi. Tao đặt biệt hiệu là Cức Hùng. Mi văn hay chữ tốt, viết giúp biệt hiệu lên nọn cho tao với. Tư Giác khoái chí mài đá non, viết hai chữ Cức Hùng to tướng lên cái nón lá rách của Bồng. Ngày Chủ nhật, Bồng đội cái nón đi dạo khắp tiền chiến khu. Bộ đội, cán bộ từ các CK ra tiền chiến khu dạo chơi khá đông. Họ đọc chữ viết trên nón của Bồng, cười hỏi. Em viết cái chí trên nón đỏ loe rửa. Biệt hiệu của em đó. Cức Hùng, biệt hiệu chí mà nghe thủi hoắc rửa. Người ta tài giỏi, hùng nọ hùng tê, em đánh giặc như cức. Thì đặc biệt hiệu là Cước Hung chở rắn. Thế là dọc các quán ăn, người ngồi trong quán đua nhau gọi. Ê, Cước Hung, vô đây ăn chẹn chè chơi. Ê, Cước Hung, vô đây đại mấy anh cái bánh bột lọc. Họ gọi, họ cười vui như Tết, vì họ biết Bồng định xỏ xiên ai. Cũng như Bồng, nhiều người không ưa đại đội trưởng Đăng. Bất ngờ, đại đội trưởng Đăng từ trong quán đi ra, cùng với mấy o bào chế, chạm trán Bồng. Hôm đó, Đình Đăng diện ngất, áo quần kaki ga bạc đin, lưng thắt xanh tuê Mỹ, một bên hông đeo sệ khẩu côn 12, hông bên kia lúc lắc cây dao găm chiến lợi phẩm. Trong trận Cầu Nhi, Đình Đăng phụ trách thu chiến lợi phẩm. Những thứ sang trọng trên người anh đều kiếm được trong trận đó. Lúc ngồi trong quán ăn bún bò, nghe gọi ầm ĩ, cứt hùng, Đình Đăng tự nhiên chột dạ. Mấy o bào chế đọc hai chữ đỏ chóét trên nón bồng, bậm miệng cười. Sơn Hùng giận tím mặt, chỉ cái nón hỏi bồng. Mấy việc cải chí trên nở. Dạ, biệt hiệu của tôi. Bóp, bóp, Sơn Hùng dung tay tát bồng hai tát liền, làm em ngã dúi, mũi chảy máu cam. Vừa tát Sơn Hùng vừa rít lên. Hồn, con nít mà hồn. Bồng lồm cồm đứng dậy, đưa tay quệt máu mũi, mặt đỏ kè như con kỳ nhông sắp cắn nhau. Bộ đội, cán bộ đi qua, xúm quanh hai người. Quyền chi mà anh được đảnh túi? Bồng gân mặt hỏi. Con nịt mà hồn, tao còn đảnh nữa. Túi hồn cải chi mà anh kêu túi hồn? Sơn Hùng chỉ cái nón của Bồng văng bên vệ đường. Tại sao mày dạm việc như rửa? Biệt hiệu của tôi thì tôi viết, anh là đài đội trưởng, nhiều dạy mã cống văn thì anh viết biệt hiệu vô dãy. Tôi là thằng liên lạc không có dãy thì tôi phải viết lên nọn chợ răng. Sao mày dám đặt biệt hiệu kiểu đó? Anh lấy quyền chí mà cấm tôi đặt biệt hiệu kiểu nò kiểu tế. Tôi đánh giặc như cức thì tôi đặt biệt hiệu cức hùng, đó là quyền của tôi. Bồng cúi lượm cái nón nói. Anh đừng cày lỡn án hiệp con nít, tôi sẽ vô kiền với chỉnh ủy trung đoàn. Em xăm xăm đi thẳng vô CK1 gặp chính ủy Trần Quý Hai. Chính ủy nghe em trình bày đầu đuôi sự việc, phải cố lắm mới nhịn được cười. Chính ông cũng ghét cái mốt đặt những biệt hiệu huênh hoang của một số cán bộ cấp dưới. Trong thâm tâm, ông đồng ý với chú bé liên lạc, nhưng vẫn nghiêm nghị phê bình chú không nên chọc tức người lớn. Sau đó, ông cho gọi đại đội trưởng Đăng vào trung đoàn bộ và sạc cho anh một trận nên thân về tội hành hung chiến sĩ. Cuối cùng, ông nhẹ nhàng nói. Đồng chí là một cán bộ chỉ huy, lại là đảng viên. Đồng chí phải hết sức giữ mình, tránh những hành động quả lỗ, làm trò cười cho quần chúng. Đại đội trưởng bị sạc cay hơn ăn ớt. Nhưng sau hôm đó, dưới các công văn giấy tờ, anh đã trở lại với cái tên cúng cơm Đặng Đình Đăng. Chuyện đó đã tức cười, nhưng chưa tức cười bằng chuyện này. Chính trị viên tiểu đoàn 18 Hoàng Lý trước cách mạng đổ bằng tú tài toàn phần. Anh tham gia cách mạng và làm cán bộ chính trị. Nhìn anh cách cây số cũng đoán biết là thành phần trí thức. Người anh cao gầy, tay chân mảnh khảnh, đeo kính cận, tóc để dài chải ốp vào hai bên đầu. Dáng anh đi hơi gù gù, súng lục đeo thõng bên hông, tưởng chừng như khẩu súng quá nặng, làm cho anh phải gù lưng xuống mới đeo nổi. Một lần, anh vô quán Mẹ Sanh ăn bánh bèo. Mẹ Sanh người Hoàng phái, trước mở quán bánh bèo gần cầu Gia Hội. Mẹ theo kháng chiến chạy lên chiến khu, lại mở quán bánh bèo. Trước đó, anh Lý đã ăn 4 dĩa liền, mỗi dĩa 10 chiếc. Dĩa cuối anh đã no tức bụng, ăn hết có 2 chiếc. Ăn không hết mà bỏ thì hơi tiếc. Anh nhìn ra đường và trông thấy Bồng đi ngang qua. Anh ngoắc tay gọi em vào. Nì, đại chủ mấy cái bánh bèo nì. Anh chỉ dĩa bánh bèo ăn thừa. Bồng đưa mắt nhìn dĩa bánh bèo, nhìn bát nước chấm chấm dở, vụn tôm cháy lợn cợn đáy bát. Lưỡng lự một chút, em ngồi xuống, ăn 3 cái bánh bèo còn lại trong dĩa. Mỗi cái em dùng đũa gấp làm đôi, không chấm nước chấm, bỏ luôn vô miệng nuốt ực, như không phải bánh bèo mà là thuốc ký ninh. Mẹ Sanh nhìn Bồng ăn kêu lên. Chợ chậu ăn uống kiểu chi mà là rửa, phải ăn từ từ, chậm nước chậm mới thấy ngon. Ai lại đi nuốt luốc, ổng như nuốt thì rửa. Bồng miệng cười mà mặt không cười. Dạ, chậu ăn kiểu của chậu mẹ à. Ăn xong, Bồng chào mẹ, chào chính trị viên, lặng lẽ bước ra khỏi quán. Mẹ Sanh tinh ý, nhận thấy thái độ của chú bé Liên Lạc coi bộ khác khác. Anh Lý có lẽ vì cận thị nặng nên không thấy gì. Vả lại, anh còn bận quay sang nói chuyện với một anh bên ủy ban tỉnh vừa bước vào quán. Sau hôm đó, cả đội thấy bồng kỳ cóp để dành tiền. Trước nay, em là đứa bạn hào phóng, hoang tàn. Có đồng nào, em rủ bạn tiêu sạch đồng ấy. Bởi vậy, thấy em kỳ cóp từng đồng, từng hào, bỏ vào cái ống tre, giấu dưới đầu nằm, các bạn đều lấy làm lạ. Cả năm đó, các bạn không thấy bồng mua lấy cái kẹo, thậm chí cả sắn luộc. Tư Giác hỏi trêu bồng. Mi định để danh tiền cưỡi vợ chắc. Bồng trả lời. Chưa chừng mà thiệt cũng nên. Mi định cưỡi ái rửa. Cưỡi ông Bụng. Ông Bụng chính là ông già đã đưa đường cho đội từ chiến khu Trò lên chiến khu Hòa Mỹ. Bồng nhận ông Bụng làm cha nuôi, cả đội đều biết. Ông làm nghề đốt than gánh về bán ở đồng bằng. Ông có túp lều ở gần kề chân núi, cạnh con đường đi vào CK1. Một hôm, vào ngày Chủ nhật, Bồng đập ống tiền. Em đếm tiền, lẩm nhẩm tính toán, rồi hốt tất cả cho vào bọc. Em đi dạo qua các quán hàng ăn. Dọc đường, em gặp chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Lý. Anh à, chủ mình đi mô rửa. Dạ, em định vô tiểu đoàn bộ tìm anh, may gặp anh ở đây. Có công văn của trung đoàn à? Dạ không, anh với em vô quán kẹo ghế đi. Chính trị viên tưởng Bồng dòi anh cho ăn quà, vỗ vỗ túi, nói. Tiếc quá, bữa ni anh... Dạ, em mời anh mà. Mời anh hả? Hách nhị. Bồng đưa anh Lý vào quán Mẹ Sanh. Mẹ ơi, mẹ chay cho con chục gì bảnh bèo, mẹ chay cho ngon vô, cho nhiều tôm chảy, tóp mờ, rồi tỉnh mắt hơn cũng được. Con mời chị Huy con mà mẹ. Chính trị viên trợn tròn mắt sau cặp kính cận. Chục gì, làm chi mà nhiều rửa? Liệu chủ mình có đủ tiền trả không đó? Dạ đủ chứ. Ăn xong hai anh em mình đi uống cà phê sữa chơi hứ. Chính trị viên đang vui, ăn rất nhiệt tình. Hai anh em ăn bay cả chục dĩa bánh bèo. Mẹ, tỉnh tiền cho con đi mẹ. Bồng dốc tất cả số tiền trong túi ra bàn, đủ cả tiền đồng, tiền hào, tiền xu. Bồng đếm tiền trả, còn thừa lại mấy đồng. Chữ chủ mình lấy tiền đâu ra mà lộn nhộn đủ loài rửa. Chính trị viên vừa xỉa răng vừa hỏi. Dạ, em bỏ ổng gần một năm đi. Bỏ ổng cả năm mà đem tiêu hoang một bữa, để dành mà mua sắm cái chí có hơn không? Dạ, em bỏ ổng là cốt để mời anh. Em tuy là thằng Liên Lạc, nhưng đã mời ai là mời đàng hoàng, chứ không mời đồ ăn dư như anh mời em kỳ năm ngoại. Chính trị viên điếng người. Lúc bấy giờ, anh mới sực nhớ đến dĩa bánh bèo còn thừa, mời Bồng dạo nọ. Mặt chính trị viên tái, rồi đỏ. Anh phải cố hết sức mới giữ nổi bình tĩnh. Anh nhìn Bồng qua cặp kính cận, hỏi gần như thì thầm. Nhưng tại sao lúc đó em lại ăn? Dạ, em không ăn sợ anh ngượng. Có thể nói chuyện Bồng da rắn đãi chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Lý làm chấn động cả chiến khu. Tôi là bạn chiến đấu của Bồng từ những năm thơ ấu. Tôi biết cả một đời Bồng, bạn ấy chỉ phục có một người là Lê Thuyết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 227 và sau này là trung đoàn trưởng trung đoàn 101. Lúc đó anh vừa tròn 27 tuổi. Bồng thường nói với chúng tôi về anh Lê Thuyết. Chắc mà anh phải ăn gan ăn sắt mà đẻ ra anh thì anh mới gan già được đến như rửa. Với nhiều người cả một đời có nghĩa là 40, 50, 60, 70, thậm chí 100 tuổi. Nhưng với Bồng cả một đời chỉ có 16 tuổi. Bồng đã hy sinh lẫm liệt cho tổ quốc lúc vừa tròn 16 tuổi. Nhưng đó là một câu chuyện khác và sẽ được kể lại trong một cuốn sách khác. Còn bây giờ, tôi phải kể tiếp chuyện đang kể dở. Bồng bước vào láng, chưa kịp bỏ tơi nón đã nói với Mừng và Kim. Có thằng Việt Giang sở rỡ định mò lên dò la chuyện khu, tao lừa giận vô trạm gác trỏi luôn. Mừng và Kim đang lúi húi bên bếp nấu cơm chiều, nghe vậy bỏ bếp chạy lên. Mừng với vẻ mặt hớn hở của con nít sắp được nghe kể chuyện đời xưa, tíu tít hỏi. Đầu đuôi rắn mà anh bắt được, anh kể cho em nghe với. Bồng sôi nổi kể với hai bạn chuyện người đàn ông giác đòn sốc. Mừng miệng há hốc nghe chuyện, em ngạc nhiên hỏi. Nhưng làm rắn mà anh vừa ngỏ thị hẳn, anh đã biết ngay hẳn là Việt Giang. Tao cần chi ngỏ, chị ngửi mùi tao cũng biết. Tài hè, rửa mùi Việt Giang như răng, như mùi cức. Rửa về quốc Đoan Minh có mùi không anh? Răng lại không có. Mùi về quốc Đoan thì như răng. Là mùi quần áo rách rưới cả năm mặc độc một bồ. Mùi ghẹ, mùi rần, mùi sốt rét, mùi sẵn nước ruột với rau tàu bay. Mùi yếu nước, mùi ghẹt Tây, ghẹt Việt Giang. Như thằng Quỳnh đó, hẳn nằm dưới đất đen, nhưng cứ đi qua mồ hẳn là tao ngửi thấy mùi về quốc Đoan sống lên, chạy cả nước mắt. Khi nghe Bồng tả lại dáng dấp, cách ăn mặc, cái đòn còn giác trên vai có treo cuộn dây mây của người đàn ông bị bắt, Kim giật bắn người. Hắn thầm kêu, thôi chết rồi, có lẽ là H21. Để giấu nỗi hoảng sợ, Kim giờ lúi húi chất thêm củi vào bếp, nghĩ bụng. Nếu đúng là H21 thì mình làm sao đây? Bây giờ làm cách nào để biết được thằng cha đó có đúng là H21 không? Nếu chạy ra coi, thằng Bồng có thể sinh nghi. May lúc đó, Mừng hăm hở nói. Tôi phải chạy ra coi thằng Việt Giang nợ mới được. Tôi chưa thấy mặt mũi thằng Việt Giang khi mô. Tôi phải bắt chước anh người coi mùi Việt Giang như răng. Mặt mũi Việt Giang thì cũng như mi vậy tao. Bồng quẳng tơi nón xuống sạp nứa nói. Có khác chứ? Khác là mặt mày tụi nó béo tốt phương phi, không có ghẹ ruồi, da không vàng bụng, không xanh lẹt như anh em mình. Anh Kim, ta chạy ra coi thằng Việt Giang chơi hí. Rồi Mừng quay sang nói với Bồng. Anh ở nhà nấu cơm giúp nghe. Bữa nay có canh rau tàu bay, môn thục nấu ruột. Anh phải hấp hết cả rã sẵn tụi tôi vừa bóc vỏ mới đủ ăn đó. Đồi trưởng mốt rồi. Anh vô CK4 có việc, phải gần tội mới về. Tuy xích xoát tuổi nhau, nhưng Bồng bao giờ cũng đối xử với Mừng như đứa em út. Em thường nói với các bạn về Mừng. Hẳn dài quả đi, thầy cà chi cũng đòi coi, ai nói chi cũng tin. Người ta nói chơi, hẳn cũng cử tượng nói thật. Lừa hẳn còn dễ hơn lừa con nít lên ba. Kim giả bộ ngại ngùng. Đây ra đỏ xa bất chết, chạy đi chạy về bợ cả hơi tai. Mừng cứ nằng nì chèo quéo. Xá chi, chạy u cải la đển. Đi, đi coi cho vui đi anh. Kim tỏ vẻ miễn cưỡng, theo Mừng chạy ra đường. Hai đứa bước vô trạm gác. Anh lính gác đeo khẩu tiểu liên tuyên hỏi. Hai chủ đi mô rửa, chắc lại có lệnh lạc chi của trung đoàn. Tụi tôi ra coi mặt thằng Việt Giang. Việt Giang mà coi làm chi cho nhớp mắt. Anh cười. Việt ngay đây. Anh chỉ vào ngực mình nói. Các chủ coi có hơn không? Coi Việt ngay thì tôi coi rồi. Mừng cười, nói. Tê, tê. Việt Giang ngồi chách bách đỏ tê. Mừng giật giật tay Kim, chỉ người đàn ông bị trói đang ngồi tựa lưng vào cột láng. Mừng bước đến sát trước mặt người đàn ông, mắt ngó hào háo, mũi hít hít, thắc mắc tự hỏi to thành tiếng. Răng không ngửi thấy mùi chi cả hè. Kim vừa ngó thấy người đàn ông, lập tức nhận ra ngay H21. tất cả các ám hiệu đều đúng như quy định. Nó run rẩy vì hoảng sợ và thất vọng. Ý nghĩ đầu tiên ập đến trong óc nó: sáng mai chắc H-24 sẽ bị công an chiến khu tra hỏi. Hắn sẽ khai ra mọi chuyện, thế là rồi đời. Mình có thể bị xử bắn, ít ra cũng phải vô tù, bị giam giữ, chưa biết đến khi nào. Tiền bạc, chuyến đi du học nước ngoài mà quan Ba Sô Lê vừa hứa hẹn, phút chốc tan tành thành mây khói. Người đàn ông ngồi ở góc lán cũng nhìn Kim chằm chằm và khẽ nháy mắt ra hiệu. H-21 cũng đã nhận ra đồng bọn, vì trước khi lên chiến khu, y được sở mật thám cho xem kỹ ảnh của Kim. Kim lo sợ anh lính gác nhận ra cái háy mắt của H-21, liền giờ quay lại hỏi chuyện anh.
Răng chưa dài hẳn với trong tê mà còn trọi hẳn ở đây anh.
Trong tê vừa cho liên lạc ra bảo là cử giam tạm anh ta ở đây, sáng sớm mai sẽ có người ra hỏi cung.
Có chắc hẳn là việc gian không anh?
Cũng không biết nữa, phải chờ sáng mai mới rõ trắng đen. Anh lính gác chép miệng nói tiếp.
Cũng tài sổ anh ta đen đuổi, là nhè đụng cái ông thiên lôi bồng của đồi các chủ mà hỏi đường nên mới ra nông nội ni. Lỡ không phải vê rê mà chịu trọi ngồi cả đêm rửa, nghị cũng cực.
Người đàn ông nghe lõm chuyện nói giọng rầu rĩ.
Oan ức tôi quả các em ơi! Các em thả cho tôi về với vợ con, chứ không thì đêm nay vợ con tôi khóc hết nước mắt.
Anh tổ trưởng tổ gác tên là Ngưu đã đứng tuổi, trước cách mạng làm nghề kéo xe kéo, từ sau láng bước ra nói.
Anh rạng chờ đến sáng mai họ ra xét hỏi, nếu đúng anh là người ngay thì họ thả cho về thôi, thời buổi kháng chiến, mọi người gắng chịu cực một chút.
H-21 nói, giọng lễ phép khúm núm.
Dạ bẩm em, tôi cũng biết rửa, có dám oán trách chi mô. Chỉ khổ cái là ở nhà vờ dài con thơ, mọi mắt ngóng tôi về. Lúc đi tôi hẹn là chiều nay răng cũng về.
Mặt trời đã lặn khuất sau dãy núi xanh mông lung sương khói. Đất trời chiến khu bàn bạc một màu tím hoa sim bầm.
Mừng nói, ta về thôi anh Kim, sắp tuổi rồi. Tôi cứ ngửi mãi thằng cha nở mà chẳng thấy mùi chi.
Kim sa sầm nét mặt, nói giọng tức tối.
Thằng nở nói tràn cốc rửa mà mi cũng đèo queo mà tin.
Mừng liền bên. Anh mở lên chuyện khu nên chưa biết mô. Anh bông nói cái chí cũng trúng pháp. Cả trung đoàn trưởng, cả chính ủy cũng còn nghe ý kiến của anh ấy chứ đừng tưởng.
Kim đang rối ruột gan nên chẳng buồn cãi lại.
Người đàn ông bỗng gọi hai đứa.
Hai chủ chí ơi, tôi thèm thuốc quả mà không làm răng vẫn được. Nhờ hai chủ lấy thuốc trong bọc tôi vẫn giúp cho tôi điệu thuốc.
Kim hỏi anh lính gác.
Hẳn xin thuốc, anh có cho hủ không?
Chủ em vẫn giúp cho hẳn một điệu cũng được.
Kim bước lại gần sẵn giọng hỏi. Thuốc men mô thì đưa đây, tôi phải về không tuổi.
Dạ, trong bọc tôi có cả thuốc, cả máy lửa trong nở.
Kim cúi xuống móc cuộn thuốc lá trong túi áo hắn. Cặp mắt hắn dục sáng lóe trong bóng tối nhập nhoạng góc láng. Hắn hỏi, giọng thật thà.
Trên ni có nhiều người bạn sống mấy không chủ?
Kim điệu rùng mình, đó là câu mật khẩu quy định.
Không chủ ý nên tôi không được rõ lắm.
Kim đáp lại như máy, nó bứt nhỏ hai lá thuốc, xé một mảnh lá nguyên làm giấy, quấn thành điếu thuốc to cỡ ngón tay cái. Nó móc túi áo bên kia lấy cái bật lửa tàu bò, bật lửa châm thuốc cho hắn. Hắn rít một hơi khói, nói như gió thoảng.
Đặt cái bật lửa xuống đất cành chân đi.
Kim bỏ xấp thuốc vô túi hắn và thả nhẹ cái bật lửa xuống đất.
H-21 đưa bàn chân đè lên. Kim đứng lên, giọng cáu bẳn.
Thuốc thiệt, làm người ta mất bao nhiêu thì giờ.
Trên đường trở về,
Mừng hỏi, liệu thằng nợ có phải Việt Giang không anh Hè?
Đã chắc chi?
Đi một quãng, Kim làm như vừa chợt nhớ ra, nói với Mừng.
Chút nữa về, mới đừng kể chuyện tao vẫn thuộc giúp hẳn với thằng Bồng nghe. Không thằng nợ lại chửi tao là dài, đi vẫn thuộc giúp cho Việt Giang.
Ừ, lỡ không phải VG mà tội ni phải ngồi cho mũi đổ cả đêm thì nghĩ cũng thương anh Hí.
Đã quá nửa đêm, chiến khu Hòa Mỹ vùi sâu trong bóng đêm. Khói núi dâng lên mỗi lúc một thêm dày đặc. Tiếng sông ô lâu rì rào, tiếng cọn nước quay kẽo kẹt bất tận, nghe vang sâu thẳm. Tiếng lau lách sạc xào, tiếng những thân tre lồ ô cọ vào nhau, hòa với tiếng dòng sông nghe như một bè trầm dìu dặt. Ở trạm gác Tiền Tiêu, đống lửa đốt giữa nhà đang lụi dần trong tiếng nổ lép bép, chỉ còn nhấp nháy những đốm than. Khí núi về đêm càng giá buốt. Anh lính gác ngồi trước cửa láng, khẩu tuyên gác ngang đầu gối, ngủ gà ngủ gật. Tên H21 ngồi dựa vào cái cột mà hắn bị trói liền vào đó, đầu gục xuống ngực, vẻ như đang ngủ rất say. Điếu thuốc lá tắt ngấm còn ngậm bên mép. Phía sau bức phên líp ngăn ngôi láng ra làm hai. Anh tổ trưởng và hai chiến sĩ nằm ngủ, úp thìa lên sạp nứa trần trụi, đắp hai cái bao tải được khâu liền nhau. Khẩu mút cơ tông và hai bao đạn anh ngưu gối trên đầu. Hai phiên đổi gác, các anh đều thấy người đàn ông vẫn ngồi nguyên trong tư thế, đầu cúi gằm xuống ngực mà ngủ, nên yên tâm không còn chú ý đến hắn nữa. Một anh còn thương hại hắn lạnh, ném lên người hắn cái bao tải. Hắn vẫn ngồi im không động đậy. Lúc này, bất ngờ, hắn từ từ ngóc đầu dậy. Cặp mắt đảo nhanh nhìn ra phía anh lính gác ngồi trước cửa, lóe ánh hung hiểm. Hắn nhấc bàn chân trái lên để lộ cái bật lửa. Với một động tác khéo léo không ngờ, hắn dùng hai ngón chân bàn chân trái kẹp dựng cái bật lửa lên, dùng ngón chân bàn chân phải mở nắp và đánh bánh xe bật lửa. Cái bật lửa trông cũ kỹ mà nhạy không ngờ. Ngọn lửa cháy sáng lung lay, lung lay. Hắn cúi gập người châm lửa vào đầu thuốc lá tắt ngấm. Rít mấy hơi cho đầu thuốc cháy đều, hắn thả bật lửa xuống đất. Ngọn lửa tắt, hắn cúi đầu xuống ngực trở lại tư thế cũ, giờ như vẫn tiếp tục ngủ say. Hắn thận trọng châm đầu thuốc lá vào sợi dây dừa trói vòng qua ngực. Ở Huế ngày trước, các quán bán thuốc lá cẩm lệ thường treo sợi dây dừa một đầu có lửa để khách hàng châm thuốc hút. Dây dừa có đặc tính nhạy cháy và ngốn lửa như nùng rơm. Sợi dây dừa trói tên H21 khá to. Hắn châm khoảng 10 hơi thuốc, sợi dây mới bén lửa, ngốn cháy. Và khoảng 3 phút sau, sợi dây dừa đứt. Hắn đã rời khỏi cây cột trói hắn vào đó. Điếu thuốc trên môi hắn lúc này chỉ còn dài khoảng 2 đốt ngón tay. Hắn gắng hết sức, nghiêng người châm đầu thuốc vào dây trói hai khuỷu tay. Hắn phải rít điếu thuốc cháy sát đến tận môi, sợi dây trói mới bén lửa. Hắn nhả vội điếu thuốc xuống đất, thổi nhẹ nhẹ vào chỗ lửa ngúng cháy. 5 phút sau, hắn đã tự cởi trói hoàn toàn. Người nông dân ngờ nghệch đi mua dây mây, hiện nguyên hình là một tên biệt kích có hạn. Trước cửa láng, anh lính gác thức ngủ nhiều đã thấm mệt và quá buồn ngủ. H21 vẫn ngồi khẽ cử động xoa bóp hai cánh tay cho bớt tê dại. Hắn hất cái bao tải trên vai xuống đất, đứng bật ngay dậy. Hắn nhảy chồm tới phía anh lính gác, nhanh như thú dữ vồ mồi, giật phát khẩu tiểu liên anh gác ngang trên đùi.
Anh lính gác bị tước súng bất thình lình, giục tỉnh cơn buồn ngủ, chới với, hốt hoảng chồm dậy để giật khẩu súng lại. Nhưng hắn đã kịp thời nhảy lùi lại, co chân đạp anh ngã nhào xuống đất. Anh chưa kịp kêu, hắn đã bật chốt an toàn khẩu súng, nổ liền hai phát vào giữa ngực anh. Ba anh lính ngủ sau phên líp nghe súng nổ, bừng tỉnh nhảy xuống sạp. Nhưng vừa ló mặt ra ngoài phên líp, cả ba anh đã hứng cả băng đạn tiểu liên quất ngang mặt. Hạ thủ xong cả tổ gác trạm tiền tiêu, tên H-21 xách súng lùi vào bóng tối, vượt qua sông Ô Lâu. Trời vừa rạng sáng, cả chiến khu Hòa Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía nam CK bị một tên Việt gian giết hại. Gian láng chật ních những người. Trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn cũng có mặt. Các anh xem xét hiện trường, nhìn sợi dây trói còn ngúng lửa, cái bật lửa nằm lăn lóc trên mặt đất, phán đoán diễn biến của sự việc. Có lẽ người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này là Bồng Da Rắn. Em báo cáo với các anh đầu đuôi việc em lừa bắt tên Việt gian đội lốt đi mua mây, cả việc em đã giật phát điếu thuốc tên này đang hút, dứt đi. Em nhìn xác bốn anh lính gác, đau xót, tức tối nói. Tôi chắc là một trong bọn anh ni đã thương hẳn, vẫn thuộc cho hẳn hút, hẳn mới đốt được dây trọi rửa. Em cúi nhìn những gương mặt bất động đầy máu của anh lính gác, vừa khóc vừa nói. Tôi đã dằn đi dằn lại các anh, hẳn đúng là Việt gian, phải gác cho cẩn thận. Rửa mà các anh không tin tôi, các anh cứ vẫn thuộc cho hẳn hút. Em bất thần gào to như điên như dại. Chờ anh mô đã vẫn thuộc cho hẳn hút, rắn không anh mô nổi đi. Nhưng cả bốn anh lính gác đều câm lặng, mang theo sự bí ẩn xuống mồ. Trong số những người có mặt lúc đó, có hai người là Mừng và Kim biết điều bí ẩn này. Nhưng Mừng sợ hãi không dám nói, còn Kim ngoài mặt làm bộ đau xót, nhưng trống ngực nó đập rộn lên vì Mừng. Thế là nguy cơ đe dọa nó không còn nữa. Mừng đứng úp mặt vào cây cột láng và khóc. Đôi vai con nít gầy guộc trong tấm áo rách rưới của em cứ rung lên từng hồi. Kim đến kéo tay em đi ra một góc sân, thì thầm với giọng hăm dọa. Mi mà nói lộ chuyện thì cả tao, cả mi sẽ bị trung đoàn xử bắn. Họ không tha mô, mi nhớ nghe. Mừng kéo vạt áo lau nước mắt, buồn bã gật đầu. Trung đoàn trưởng ra lệnh cho mọi người giải tán, trở về đơn vị. Ông nói với tham mưu trưởng. Việc này anh cần thông báo gấp cho toàn trung đoàn. Các đơn vị phải tổ chức học tập liên hệ rút kinh nghiệm. Đây là một bài học vô cùng sâu sắc và đau đớn. Với kẻ thù, nếu mất cảnh giác, chúng ta phải trả giá bằng máu.